This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã có mưa rồi và đừng than nóng nữa anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả trở lại. Đúng như vậy, bên Dallas thì mấy ngày hôm nay dịu lại lắm rồi và hầu như là ngày nào cũng có nhiều mây lắm. Ngày hôm nay cũng vậy, lác đác có mưa nhưng mà chắc là không có mưa nhiều bên bằng Houston đâu. Nhưng mà quý vị đừng có lo, là bởi vì anh Khôi Nguyên anh biết bơi, anh... đã để cho con chuồn chuồn nó cắn rốn rồi phải không?
Dạ vâng, biết bơi, nhưng mà tại vì mưa nếu mà quá nhiều thì Houston cũng sẽ ngập lụt, bởi vì trong thời gian trước hoặc là năm ngoái, quý vị cũng đã thấy tình trạng ngập lụt diễn ra ở một số nơi, và trong sáng ngày hôm nay, một số khu vực tại thành phố Houston cũng đã bị ngập và dự báo rằng là nếu mà tiếp tục mưa thì tình trạng ngập lụt vẫn sẽ xảy ra. Mặc dù thời tiết đã mát hơn đôi chút, nhưng mà nhìn ra thế giới thì tình hình căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra giữa Bắc Hàn, giữa các quốc gia tại Biển Đông và một số khu vực khác trên thế giới vẫn đầy bất ổn và căng thẳng. Thì thấy rằng là tình hình thế giới không lúc nào yên hết, mặc dù Tổng thống Trump đi nghỉ, đã đi du lịch, nói chung là đã đi nghỉ hè rồi. Nhưng mà thế giới vẫn tiếp tục chuyển động và vẫn tiếp tục bất ổn đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói về cái việc mà Bắc Hàn đe dọa là sẽ bắt Hoa Kỳ phải trả giá gấp 1.000 lần những cái tội ác của mình, là bởi vì Hoa Kỳ đã khởi sự khuyến khích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải áp dụng về cái việc trừng phạt nặng hơn đối với lại Bình Nhưỡng. Và tờ Dallas Morning News cũng có cho biết là đây cũng là một trong những cái dấu chỉ là có thể là Bắc Hàn có thể sẽ tấn công Hoa Kỳ. Cái điều này chúng ta không biết là họ có dám tấn công hay không. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thứ ba thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson hiện nay đang ở Thái Lan. Ông đã thúc đẩy những cái nhà lãnh đạo của bên Thái là cần phải có thêm những cái hành động đối với lại Bắc Triều Tiên. Đây là cái cuộc viếng thăm được xem là của một cái giới chức cao cấp nhất đến Thái Lan kể từ khi mà có cái vụ đảo chánh năm 2014, và lúc bây giờ đã gây ra một cái sự căng thẳng giữa Thái Lan và Hoa Kỳ. Cái ưu tiên hàng đầu của ông Tillerson hiện nay là ông yêu cầu các quốc gia trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á Châu là cần phải làm thêm nữa để mà có thể ngăn chặn về những cái ngân khoản có thể giúp cho Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ thì tin rằng là Bắc Triều Tiên đã sử dụng một số những cái công ty của họ đang hoạt động ở bên Thái Lan, và khuyến khích là chính phủ của Thái Lan là cần phải ngăn chặn cũng như là đóng cửa hoặc là cấm những cái công ty này. Những cái công ty này đã sử dụng ở bên Bangkok giống như là một cái trung tâm để mà chuyển tiền về Bắc Triều Tiên, mà những cái công ty này lại thay đổi tên thường xuyên. Và Hoa Kỳ cũng khuyến khích là Thái Lan cần phải công nhận hoặc là chấp nhận hoặc là cho phép những người xin tị nạn của Bắc Hàn được quyền sống tại đây. Bởi vì theo báo cáo vào tuần vừa qua là cái con số những người Bắc Hàn trốn sang Thái Lan bất hợp pháp đã gia tăng một cách đáng kể. Và chúng ta cũng biết là Tổng thống Donald Trump thì cũng có muốn có một cái sự liên hệ tốt đối với lại Thái Lan. Kể từ khi mà ông nhậm chức thì ông có gọi điện thoại cho ông thủ tướng của Thái Lan là ông Prayut, và cũng đã mời ông này đến tòa Bá Đốc, nhưng mà không có đưa ra cái ngày nhất định. Thì hiện nay thì phía bên những cái tổ chức nhân quyền thì họ cũng lo sợ là phía bên Bắc ở bên Thái Lan thì họ cũng không có đối xử tốt đối với lại những cái người tị nạn của Bắc Hàn khi mà họ trốn chạy cái chế độ của ông Kim Jong-un, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra ưu tiên của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson đó là đưa Bắc Hàn vào các bàn đàm phán để mà có thể buộc quốc gia này chấm dứt chương trình hỏa tiễn cũng như hạt nhân của mình. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn trung ương KCNA của Bắc Hàn trong sáng ngày hôm nay, đã đưa ra một bản tin nhắc nhở rằng Bắc Hàn sẵn sàng đáp trả bằng tất cả sức mạnh của họ đối với các quốc gia họ gọi là thù địch. Và theo như hãng tin Yonhap của Nam Hàn trước đó, trong một bài phát biểu tại diễn đàn khu vực Asian tại Manila của Phi Lục Tân, thì Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho cũng đã nhấn mạnh rằng là sẽ không có bất kỳ đàm phán nào về vấn đề hạt nhân nếu Hoa Kỳ không từ bỏ cái mà họ gọi là thái độ thù địch. Và ông cũng đã lên án nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sẽ dọa đáp trả bằng tất cả khả năng có được của Bắc Hàn. Nghị quyết trừng phạt nhắm vào các lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư cũng như kiều hối của Bắc Hàn được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua và đồng thuận tuyệt đối vào ngày 6 tháng 8. Trung Cộng vốn là một đồng minh của Bắc Hàn cũng đã kêu gọi Bắc Hàn phải ngưng các chương trình của mình. Bắc Kinh chiếm tới 80% giá trị xuất khẩu của Bình Nhưỡng và là nơi có nhiều lao động của Bắc Hàn làm việc nhất sau Nga. Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị trong một hành động mang tính trấn an trong ngày hôm qua cũng nhấn mạnh rằng Trung Cộng sẵn sàng trả giá để thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thì không biết anh Trung Cộng này anh trả giá bằng cái gì? Nhưng mà mục đích của ảnh là bảo vệ hệ thống phi hạt nhân quốc tế và sự ổn định hòa bình tại khu vực. Tuyên bố được đưa ra trong thông báo hội nghị Ngoại trưởng Asia từ Manila vào ngày hôm nay. Trước đó thì ông Vương Nghị cũng trong cuộc gặp gỡ với ông Ri Yong Ho của Bắc Hàn bên lề hội nghị này cũng đã nhắc rằng Bình Nhưỡng nên có những hành động khôn ngoan và đừng thách thức cộng đồng quốc tế bằng cách thử hạt nhân hoặc là hỏa tiễn. Hoa Kỳ thì cũng đã đề xuất lệnh trừng phạt nhiều lần đối với Bắc Hàn kể từ khi quốc gia này liên tục thử hỏa tiễn cũng như là chương trình hạt nhân của mình. Và theo như giới quan sát nhận định rằng, các bên đã lại một lần nữa đặt điều kiện để mà Bắc Hàn dừng lại chương trình của mình. Nhưng đây lại là một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát, bởi vì từ trước đến giờ, các điều kiện cũng như rằng là các tuyên bố phát ngôn được đưa ra, nhưng Bắc Hàn vẫn không chịu hợp tác, và vì thế tình trạng căng thẳng vẫn đang ngày một tiếp tục. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà người ta cũng thấy là bên Bắc Kinh ấy, thì mấy ngày hôm nay họ cũng có lên tiếng nói về cái vụ mà Bắc Hàn cần phải kiềm chế họ, và cũng đã kêu gọi tất cả từ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn, Nam Hàn cần phải bình tĩnh để mà có thể bàn thảo với nhau. Chúng ta trở lại Hoa Kỳ một chút xíu. Quý vị cũng biết là Tổng thống Donald Trump đang nghỉ hè. Ông nói là vacation, nhưng mà ông đã phá vỡ cái vacation của ông vào ngày hôm cuối tuần vừa rồi, khi mà ông mặc dù là có chơi golf, có nghỉ hè nhưng mà vẫn tweet. Và ông nói rằng là đừng có nói rằng đây là một cái cuộc nghỉ hè thực sự. Thì Tổng thống là ông đã rời khỏi Hoa Thịnh Đốn để mà đến miền Trung của New Jersey. Và ông đến một cái câu lạc bộ về sân golf, chơi golf tư nhân của ông. Ông có đưa lên trên Twitter vào cuối tuần vừa rồi, nói rằng đây không có phải là một cái vacation đúng nghĩa của nó. Ông vẫn có họp và vẫn gọi điện thoại như thường, vẫn làm việc như thường. Và nhân viên, những người phụ tá của ông Trump thì cũng nói rằng là cái cuộc nghỉ là hè này đó là vẫn làm việc. Và các phụ tá của ông nói rằng là ông Trump vẫn họp với lại các cố vấn của ông cũng như là các thành viên trong nội các của ông để mà bàn thảo về những cái chính sách. Dự trù là Tổng thống Donald Trump sau khi nghỉ hè xong thì ông sẽ đến New York City vào tuần tới. Và ngày hôm qua thì ông cũng đưa ra một số những cái thông điệp, và ông đã tấn công ông thượng nghị sĩ từ đảng Dân Chủ là ông Victor Blumenthal, và cũng nói về cái việc mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chế tài mạnh mẽ hơn đối với lại Bắc Triều Tiên. Khi mà ra khỏi Hoa Thịnh Đốn thì cái mùa hè cũng là cái dịp mà chúng ta biết là các vị tổng thống đều đi nghỉ hè, mà họ cũng không có muốn nghỉ hè ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn mà muốn đi một cái nơi nào đó, thì đó là cái truyền thống của bất cứ một vị tổng thống nào rồi. Ngay cả Tổng thống George W. Bush của chúng ta thì ông rất là thích các doanh trại của tiểu bang Texas. Mỗi khi mà vacation mùa hè thì ông đều về tiểu bang Texas để mà nghỉ ngơi. Còn Tổng thống Barack Obama thì nhiều lần cứ vào cái mùa vacation đó thì ông có đến Massachusetts, cái khu vực Martha Vineyard để mà nghỉ hè. Còn riêng Tổng thống Ronald Reagan thì ông chọn Santa Barbara ở bên California. Còn Tổng thống Donald Trump, quý vị cũng biết là ông hết chọn chỗ này như là Florida hoặc là New Jersey để mà là những cái nơi mà ông có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà đối với lại một nhân viên Tổng thống thì luôn luôn là lúc nào cũng phải cảnh giác, là bởi vì mỗi ngày như vậy đều có các cố vấn của ông hoặc là các phụ tá của ông báo cáo về cái tình hình Hoa Kỳ hoặc là tình hình thế giới cho ông mỗi ngày đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Tổng thống Donald Trump của chúng ta rất là ngộ, là đi nghỉ hè thì cứ lo nghỉ đi, nhưng mà Tổng thống Trump vẫn không quên đả kích những đối thủ của mình, cũng như lên Twitter thì thấy rằng là Tổng thống Trump thật sự quá là bận rộn, bên cạnh những cái sinh hoạt hàng ngày thì lại phải đáp trả lại những lời chỉ trích. Và đúng như vậy, thưa quý vị, ông nói Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ đến từ Connecticut là một kẻ nói dối. Bởi vì trong quá khứ thì theo trong hồ sơ của mình thì ông Blumenthal đã mô tả ông từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, tờ New York Times trong năm 2010 đã phát hiện đây là một lời nói dối, bởi vì ông này đã được trì hoãn nhập ngũ ít nhất 5 lần, sau đó phục vụ trong lực lượng dự bị của thủy quân lục chiến. Trong khi đó thì ông Trump thì nói rằng là ông này nói rằng là nhóm vận động tranh cử của ông Trump là những kẻ nói dối, trong khi ông lại chính xác là một người nói dối, thì hai bên đáp trả qua lại ngay lập tức. Thì ông Blumenthal cũng đã có những lời chỉ trích ngược lại với Tổng thống Trump cũng trên Twitter, khi mà cho rằng là cách bắt nạt của ngài Tổng thống không hiệu quả và trước đây như bây giờ, bởi vì không ai vượt qua khỏi luật pháp hết. Thì thấy rằng là mấy ông này bây giờ rất là bực mình với cái cách Twitter của ông Trump, nhưng mà cũng đấu qua đấu lại. Và đúng như vậy thì Tổng thống Trump mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè của mình nhưng vẫn rất là bận rộn, bởi vì các vị ngoại trưởng cũng như các cố vấn của ông Trump vẫn liên tục báo cáo về các vấn đề trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là vấn đề Bắc Hàn. Bởi vì Bắc Hàn đang là một trong những ưu tư hàng đầu của Tổng thống Trump, bởi vì hành động để mà đáp trả thì bằng quân sự thì cũng khó, mà nếu không thì Bắc Hàn cứ liên tục đe dọa là sẽ tấn công Hoa Kỳ, nên vì thế vấn đề này đang là vấn đề nhức nhối đối với Tổng thống Trump. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin liên quan đến Biển Đông, bởi vì trong ngày hôm qua thì chúng tôi có loan một phần tin là Hoa Kỳ, Úc cũng như Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích Trung Cộng tại về các hành động quân sự hóa tại Biển Đông. Thì Ngoại trưởng Trung Cộng đã tỏ ra rất bực tức khi bị người đồng cấp của Nhật Bản chỉ trích về các hoạt động tại Biển Đông ở hội nghị ở Phi Lục Tân. Và theo như ông, theo như bản tin cho biết đó, là thành thật mà tờ Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị trong ngày hôm qua đã nói với Ngoại trưởng Nhật là Taro Kono trong cuộc gặp bên lề của hai người này. Thì ông Vương Nghị đã nói rằng thành thật mà nói, chúng tôi thất vọng khi nghe bình luận của ông. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao của Nhật và Trung Cộng kể từ khi ông Kono nhậm chức hồi tuần trước. Và trước đó thì giữa hai vị ngoại trưởng cũng đã có những lời Nhật đã chỉ trích Trung Cộng là bởi vì đã có những hành động quân sự cũng như cải tạo và bồi đắp tại các khu vực đang tranh chấp. Ngoại trưởng Kono trong ngày 6 tháng 8 cho biết ông kêu gọi phi quân sự hóa tại Biển Đông. Và đồng thời cũng như rằng là ông nói rằng là hiện tại thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề thách thức như là Bắc Hàn và một số vấn đề trên biển, và yêu cầu các bên liên quan ngừng các hành động tại Biển Đông, bởi vì đây là những khu vực đang tranh chấp. Và ngay lập tức ông Vương Nghị cũng đã đáp trả lại liền và cho rằng là ông không có đấu khẩu với ông Kono, và cho rằng phía Nhật cần lên tiếng khi cần thiết. Và ông muốn Trung Cộng cần học cách cư xử như một cường quốc. Thì anh Trung Cộng này thì mỗi khi mà ai đụng đến ảnh thì ảnh cũng đã đáp trả ngay lập tức. Nhưng mà cái hành động của ảnh thì không thể nào chối cãi, khi mà đã có những hòn đảo của những khu vực quân sự đã được xây dựng trên các khu vực tranh chấp tại Biển Đông. Thì rõ ràng nói không có đi đôi với làm đâu anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà phía bên Bắc Kinh cũng lên án Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như là Úc Đây là ba thành viên đã đến tham dự cái cuộc hội nghị ASEAN cũng như là đối tác với lại châu Á-Thái Bình Dương. Thì 10 quốc gia trong ASEAN này có Trung Cộng ngay tại thủ đô Manila của Philippines. Thì phía bên ba quốc gia này có nói là phía bên Trung Cộng đã xây dựng những cái hòn đảo nhân tạo và biến những cái nơi này thành những cái căn cứ quân sự khổng lồ ở trên biển. Và Việt Nam thì cũng cho rằng cái vấn đề này, nhất là cái khung gọi là cái để mà đàm phán về cái bộ quy tắc ứng xử, là Việt Nam nói rằng là cần phải có những cái sự ràng buộc pháp lý mới có thực chất. Trong khi đó thì những cái nước của thành viên ASEAN thì họ không có quan tâm đến những cái việc này, họ chống lại. Bởi vì theo như là chúng ta thấy thì những cái quốc gia đó họ không có cái tranh chấp ở trên biển. Vì vậy mà sáng ngày hôm nay tin tức cho biết là ông Ngoại trưởng của Trung Cộng đã hủy bỏ cái cuộc họp song phương với lại Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam bên lề cái hội nghị ASEAN cũng như là đối tác tại Manila, vì Bắc Kinh đả kích Hà Nội, nói rằng là Hà Nội chống Trung Cộng. Thì ông Ngoại trưởng của Trung Cộng là ông Vương Nghị đã hủy bỏ cái cuộc họp song phương này với lại ông Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Bình Minh. Lẽ ra thì nó diễn ra vào ngày hôm qua là bởi vì họ có cái thời biểu rõ ràng rồi. Cái lý do mà Bắc Kinh hủy bỏ cái cuộc họp của hai ông Ngoại trưởng như vậy là bởi vì họ tức giận về cái hành động của Hà Nội trong cái cuộc họp của ASEAN ở thủ đô Manila về cái chuyện Biển Đông. Thì Bắc Kinh lên án một số những cái quốc gia khác. Người ta thấy đó là nếu mà nhìn theo trong quá khứ thì trong năm 1974 thì rõ ràng là phía bên Bắc Kinh đã đánh cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa, rồi sau đó xua quân đánh cướp tiếp một số những cái bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa năm 1988. Nhưng mà những cái tờ báo của Trung Cộng như là tờ Tân Hoa Xã vào sáng ngày hôm nay lại nói rằng là Việt Nam là một cái tên trộm hô hoán bắt trộm để mà tạo áp lực với lại Trung Cộng về cái việc bồi đắp cũng như là mở rộng thêm những cái hòn đảo ở trên Biển Đông. Rõ ràng là Bắc Kinh họ đã ăn cướp những cái hòn đảo của Việt Nam, thế mà bây giờ thì họ nói rằng là phía Việt Nam lại hô hoán lên là như là một kẻ trộm vậy. Anh Khương Nguyên,
cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó anh. Ai cũng biết mà, tại vì thật ra đối với các hòn đảo tại khu vực Biển Đông này thì anh Trung Cộng, Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên mà Trung Cộng vừa ăn cướp vừa la làng. Một số quốc gia khác cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng đúng như vậy thưa quý vị, khi mà ngoại trưởng của Trung Cộng là ông Vương Nghị vào phút chót đã hủy cuộc gặp với phó thủ tướng ngoại trưởng của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh trong cuối ngày hôm qua, thì theo như nhiều bên cho biết rằng là đây là một hành động cảnh cáo của chính quyền Trung Cộng đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Trung Cộng cho rằng là Việt Nam đã cố gắng để mà đưa một số từ ngữ không thích hợp vào thông cáo chung của cuộc họp tại các khối Asia, các quốc gia thuộc khối Asia. Họ cho rằng là các quốc gia trong khối Asia bày tỏ lo ngại về vấn đề bồi đắp lấn biển cũng như các hoạt động khu vực, hoạt động làm xói mòn lòng tin và gia tăng căng thẳng. Và Trung Cộng thì cho rằng chính Việt Nam là quốc gia thúc đẩy đưa vào những từ ngữ để mà chỉ trích Trung Cộng trong các hoạt động xâm lấn tại Biển Đông. Và vì thế nên Ngoại trưởng của Trung Cộng là Vương Nghị đã hủy cuộc gặp với ông Phạm Bình Minh. Theo như một số nhà nghiên cứu nói rằng thái độ của Việt Nam đã làm phật lòng quan thầy của mình là Bắc Kinh. Vì thế, việc hủy cuộc gặp mặt giữa đôi bên là một đòn cảnh cáo. Và tờ Tân Hoa Xã của Trung Cộng cũng đăng bài nói rằng là nỗ lực của Việt Nam để có ngôn ngữ mạnh mẽ hơn của Asia là đầu độc tình hình trên Biển Đông. Và vì thế bây giờ là Trung Cộng đã bắt đầu dằn mặt anh Việt Nam rồi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Việt Nam, khi mà Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã có một cuộc đi đến Đài Loan để nộp thỉnh nguyện thư để mà tố cáo công ty Formosa gây đầu độc biển, gây ảnh hưởng đến môi trường tại Việt Nam. Và theo như một Giám mục Công giáo Việt Nam phụ trách giáo phận Vinh đã nói với đài BBC trong cuối tuần vừa qua từ Đài Loan rằng cách làm ăn của Formosa tại Đài Loan còn tệ hơn cách làm ăn của Formosa tại Hà Tĩnh. Trả lời phỏng vấn thì Linh Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã nói rằng là công ty Formosa tại Đài Loan làm ăn rất tệ bởi vì họ chỉ đặt nặng vấn đề kinh tế mà không có những vấn đề không quan tâm đến xã hội, đến nhân bản và đến môi trường. Chính vì vậy tại Đài Loan đã xảy ra thảm họa và số người chết vì ung thư trong vụ khiếu kiện đã được nêu ra. Và theo như nhiều bài báo cũng cho biết rằng là Linh Mục Nguyễn Thái Hợp đến đây để mà trao thỉnh nguyện thư cho chính quyền Đài Loan. Tin tức từ một số trang tin công giáo của Việt Nam và hải ngoại cho hay rằng là đoàn công tác của ban hỗ trợ nạn nhân Formosa cùng với giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã trao thỉnh nguyện thư với gần 200.000 chữ ký cho Tổng thống Đài Loan tại phủ Tổng thống. Sau đó thì Linh Mục Nguyễn Thái Hợp cùng nhóm vận động đã có một cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan mà trước đó đoàn đã có tiếp xúc với một số dân biểu. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là mặc dù giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng như nhóm hoạt động vì hỗ trợ nạn nhân Formosa đã có thỉnh nguyện thư, nhưng không biết rằng là chính quyền Đài Loan sẽ có cách giải quyết như thế nào. Chứ hiện nay tại Việt Nam thì người dân vẫn chưa có nhận được tiền đền bù xứng đáng cho mình. Và một số nơi thì lại là có tình trạng chia chác khi mà theo như một số báo cáo cho biết rằng là một số người nhận được tiền đền bù nhưng đó không phải là những người bị thiệt hại, bị ảnh hưởng bởi Formosa, mà những người chính thức bị ảnh hưởng thì lại không nhận được tiền đền bù đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, vào hôm thứ Bảy vừa rồi thì giám mục Nguyễn Thái Hợp, ông có nói với lại báo chí là ông là ngài đã tiếp xúc với lại một số những cái công ty luật sư, thì trong đó có một số những cái luật sư cũng đang giúp những cái người dân tại địa phương ở Đài Loan để mà khởi kiện công ty Formosa. Vì công ty này đã gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như là môi trường sống của các cư dân ở Việt Nam cũng như là xung quanh cái công ty Formosa này. Cũng liên quan đến Việt Nam thì ngày hôm qua đó, trang web của cái tờ báo Quân đội Nhân dân, tức là tờ báo này thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là họ có đăng một cái bài viết với cái hàng tít là nghiêm trị những kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền để mà phá hoại đất nước. Thì cái bài báo này nói là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm đúng luật khi mà họ bắt cũng như là khởi tố ông Nguyễn Văn Đài, tức là luật sư Nguyễn Văn Đài, cùng với lại 5 thành viên khác thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt liên tiếp tới 4 nhà hoạt động, đó là ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và ông Nguyễn Bắc Truyển trong một thời gian rất là ngắn. Và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt 2 nhà hoạt động khác vào cuối năm 2015, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài và người phụ tá của luật sư Đài là bà Lê Thu Hà. Trong những cái thời gian gần đây, chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã tuyên 2 cái bản án nặng lên tới 9 và 10 năm tù cho những nhà hoạt động như là bà Trần Thị Nga cũng như là bà Nguyễn Ngọc Như Quyền, tức là mẹ Nấm. Thì cái điều này cũng dẫn đến một số những cái lo ngại trong cái giới quan sát, cho rằng là với cái bài báo của Quân đội Nhân dân như vậy, có thể là cũng muốn dọn đường cho những cái bản án nặng hơn sắp tới đây dành cho luật sư Nguyễn Văn Đài và những người trong cái cùng chung chí hướng và trong cái khối gọi là cái khối Hội Anh Em Dân Chủ, tức là họ chuẩn bị đưa những cái người mà bị bắt, họ bắt gần đây để mà đem ra tòa, và chắc là sẽ tòa án Cộng sản Việt Nam sẽ xử với những cái án tù rất là nặng đó anh Cô Nguyên.
Dạ vâng, thật ra khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt những nhà hoạt động đấu tranh dân chủ này cũng như bắt chính luật sư Nguyễn Văn Đài thì họ cũng đã có những mục đích riêng của mình, và ai cũng biết rằng là những người này chắc chắn sẽ bị những hình phạt nặng, bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn răn đe các nhà đấu tranh dân chủ và cho rằng là họ nên ngưng lại các hoạt động chống đối chính quyền cũng như rằng là chống đối Formosa. Và theo như bài báo mà anh Quang Hưng vừa mới đề cập, cho rằng là ông Nguyễn Văn Đài đã sử dụng Internet cũng như rằng là mục đích là xuyên tạc các chính sách của nhà nước cũng như tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Đó là nguyên văn nội dung của tờ báo Quân đội Nhân dân đưa ra hôm 7 tháng 8. Và cũng theo tờ báo này đã cho biết rằng là ông Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn, họ cho gọi là đồng bọn, đã lập nên Hội Anh Em Dân Chủ và là nơi tụ tập của những người có tư tưởng, những quan điểm sai trái, bịa đặt, kích động, cổ suý cho những phần tử chống phá đảng và nhà nước. Thì đây là những ngôn từ mà các tờ báo trong nước, những tờ báo thân với chính quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng để áp đặt lên những nhà hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền. Và theo họ thì thật sự nếu mà họ làm đúng thì dù cho nói thế nào thì cũng không ai nghe. Nhưng đằng này rõ ràng họ đã có những cái bước làm sai, cũng như đàn áp cho dân chủ nhân quyền, không cho người dân lên tiếng nói chống lại Formosa. Thì thử hỏi làm sao để mà họ có thể nói cho người dân nghe được. Họ chỉ đành phải dùng những biện pháp như là bắt bớ, giam cầm, đưa ra những hình phạt nặng đối với các nhà đấu tranh dân chủ để ngăn ngừa những tiếng nói tiếp tục để mà nói ra những cái sai, những cái không đúng của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Nhưng mà rõ ràng nhắc đến chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chuyện dài nhắc hoài không hết. Và họ sẽ vẫn tiếp tục đàn áp những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền để những tiếng nói sai với lại chính sách, với lại tư tưởng của đảng không thể nào để mà tiếp tục được nói lên nữa. Nhưng điều đó có được hay không khi mà các nhà đấu tranh vẫn tiếp tục hoạt động và đưa ra ánh sáng những sai phạm của chính quyền Cộng sản Việt Nam đó anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Những cái nhà đấu tranh ở trong nước hoặc là bất cứ một cái người dân nào khi mà họ hiểu rõ về cái tình hình thế giới cũng như là họ hiểu rõ được cái quyền của mình thì họ đều có nên tiếng để mà nói, nhưng mà họ thực sự là những cái người đấu tranh không có bạo động, và họ chỉ sử dụng những cái ý kiến của mình hoặc là những cái ngòi bút của mình để mà nói lên hoặc là vận động để mà có được cái sự tự do ở trong nước mà thôi. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn tiếp tục đàn áp. Tới đây thì chương trình Chào Bình Minh buổi sáng của chúng tôi với anh Khôi Nguyên, Quang Hưng xin được kết thúc nơi đây và hẹn với quý vị vào dịp khác. Chào anh Khôi Nguyên, còn nếu mà anh có muốn đi ăn nhà hàng ở bên Trung Quốc, nó có một cái nhà hàng nó hay lắm. Nó sẽ giảm giá cho những cái người nào mà có ngực lớn, và cái điều này cái điều này đã bị phản đối. Tuy nhiên đó là khi mà cái nhà hàng ở bên Giang Đông đó là họ quảng cáo là bây giờ họ đăng một cái tờ giấy quảng cáo có hình ảnh đồng hàng, nếu mà phụ nữ mà có ngực kích cỡ mà nhỏ hơn một chút xíu thì được giảm giá ít, còn nếu mà ai mà có ngực lớn thì được giảm nhiều. Ông nói rằng là kể từ khi mà đăng cái đó lên á thì là đã có số lượng khách hàng lên tới hơn 20%. Nhưng mà bên Trung Quốc họ kỳ lắm, họ cũng có những cái chiều độc lắm, cũng có những cái nhà hàng chẳng hạn như là họ nói rằng là nếu mà đàn ông mà nặng ký đó mà đến nhà hàng của họ thì họ giảm giá, còn nếu mà nhẹ ký quá đó thì họ lại tính cái giá bình thường. Nhưng mà cái điều này đã cũng gây ra một số những cái phản đối của phe phụ nữ, thì họ nói rằng làm như vậy đó là rõ ràng là có cái sự không có bình đẳng với nhau.
Rõ ràng là kỳ thị rồi anh. Khi mà cùng là phụ nữ thì tại sao người ngực lớn hơn lại được giảm giá, còn những người ngực nhỏ lại không được giảm giá? Thì đây cũng là một trong những cái chiêu trò của chính quyền hoặc là của người Trung Cộng để mà họ khuếch trương hoặc họ mở rộng cái việc làm ăn của mình. Nhưng không biết rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam có copy, có bắt chước chính quyền hoặc là những người, những cái ý tưởng của Trung Cộng hay không? Khi mà trong thời gian trước đây, một số vị trong cơ quan Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam đã loan báo rằng có thể họ sẽ đưa ra một cái luật, đó là những người phụ nữ ngực nhỏ sẽ không được lấy bằng lái xe, bởi vì họ cho rằng những người phụ nữ này không đủ sức khỏe. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt chước nhưng mà họ không có suy nghĩ, cũng như rằng là họ không có xem thử xem cái điều đó có hợp lý hay không. Họ chỉ bắt chước quan thầy của mình mà thôi. Nên vì thế còn những rất là nhiều những cái mẩu chuyện nực cười liên quan đến chính quyền mà chúng ta kể ra đây thì chắc cũng không còn thời giờ nữa đâu. Nhưng đến đây thì thôi, chúng ta đi ăn nhà hàng ở Houston hoặc là nhà hàng Việt Nam thì cũng đỡ hơn là khi mà ăn mà vô mà phải báo là ok ngực của tôi bao nhiêu thì thấy rằng là quá là vô lý đó anh Quang Hưng ơi.
Nhưng mà cái túi tiền của anh phòng lên nó được rồi. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như